Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 cho đến 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn nha. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư nay nhiều cái mới lắm. Chúc luật sư sau một ngày mới này, một tuần lễ mới này, rồi một tháng mới nữa này, cái gì cũng mới hết trơn á. Thật là nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui, nhất là cuối tuần này là ngày lễ Hiền Mẫu nữa. Chúc luật sư có thật là nhiều niềm vui từ các hoàng tử hay là các công chúa của luật sư, thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc nhá luật sư.
Vâng.
Sao Khánh Thi không nghe luật sư nói gì nhỉ?
Đây. Nói đây.
Nãy giờ Khánh Thi không nghe luật sư nói gì hết.
Nhà. À, có nói một câu có lẽ nó hơi xa một chút, thì bây giờ tới gần rồi. Thứ nhất là thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Cảm ơn Khánh Thi cho rất là nhiều điều mới. Một ngày mới là đã vui lắm rồi. Còn những cái mới khác nữa thì xin nhận nơi đây với tất cả những sự cảm ơn. Và Khánh Thi có biết không, ngày lễ Mother's Day là một ngày lễ có lẽ là đối với những người có mẹ đó là rất là quan trọng, mà không còn mẹ cũng quan trọng. Tôi có một người quen, anh vừa với mất mẹ của anh, và cụ đã đại thọ rồi, 90 mấy rồi. Chúng ta biết là đến lúc thì chúng ta cũng phải chia tay thôi, nhưng mà cái tình thương và cái sự đau lòng đó nó vẫn luôn luôn xảy ra cho tất cả mọi người chúng ta. Và tiện đây thì tôi cũng muốn gửi lời chia buồn đến anh chị Tân Hoa về sự ra đi của bà cụ. Bà cụ là một người Phật giáo, nhưng anh Tân đã theo đạo và là một người Công giáo. Anh nói trên đời này có hai người thương anh nhất, một trong hai người đó là mẹ của anh. Quý vị thấy không, người mẹ lúc nào cũng thương con hết đó, cho dù ở dưới tình trạng nào, hoàn cảnh nào. Nhất là những lời kể mà tôi được nghe về những người mẹ đã hy sinh cuộc sống cho con. Tình yêu của người mẹ đối với những người con nó bất diệt, không thể nào chúng ta có thể biết hết được hoặc nói hết được những sự thương yêu đó. Người mẹ có thể hy sinh cả cuộc đời của mình cho người con. Cho nên mong rằng là tất cả chúng ta, những người con, trân quý thời gian chúng ta có với người mẹ, để chúng ta không có cái sự hối tiếc đó một khi cái việc nó xảy ra, nó sẽ phải xảy ra. Chỉ có thế thôi nhé. Cảm ơn Khánh Thi nhiều lắm. Quý vị biết rằng là chương trình tôi mang đến cho quý vị là để mang những tin tức cần thiết để quý vị biết phải ứng xử như thế nào, phải làm gì khi những cái việc này nó xảy ra cho mình. Có những người đã nghe tôi nói chuyện trên chương trình này mười mấy năm, và quý vị không bao giờ cần đến sự giúp đỡ về vấn đề pháp luật. Tôi mong đó là cái việc mà quý vị tiếp tục sẽ không phải cần đến. Để chúng ta biết chuyện gì xảy ra, chúng ta phải tham khảo với từng luật sư tự chọn của mình, để người luật sư đó giải thích cho mình biết, đứng ra đại diện cho mình, đặt tên họ trên những văn bản của tòa để họ làm những việc là một luật sư đại diện cho mình. Cho nên khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư tôi chọn. Những gì tôi mang đến cho quý vị là những gì đã xảy ra, chứ không có đang xảy ra. Nó đã xảy ra rồi tôi mới có thể mang đến cho quý vị để cho quý vị nghe và quý vị biết. Rồi những cái việc mà nó đã xảy ra đó nó vẫn còn tiếp tục xảy ra, nhưng mà nó thuộc nhưng mà nó tùy vào từng trường hợp của mỗi người, chứ không phải nó như khuôn rập. Vì vậy mà quý vị cần phải tham khảo với luật sư nhé. Nếu quý vị cần tham khảo với chúng tôi thì văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717 là số điện thoại, địa chỉ là 2004 ở đường Center nhé, ở góc đường Wall Creek. Ngày hôm nay tôi mang đến cho quý vị một cái chủ đề về cái vấn đề mà quý vị đối diện với rất là nhiều. Nhưng mà cái khổ ở đây là quý vị không thấy được cái trọng lượng của nó. Cho đến khi cái việc đó nó xảy ra thì đi vào cái vấn đề đó nó sẽ phát sinh ra rất là nhiều những cái vấn đề khác. Quý vị đã nghe những cái chữ gọi là employment at will, tức là cái người nhân viên này có thể nhận được vào làm cái công ty này, và cái người nhân viên này cũng có thể được sa thải. Không cần biết vì lý do gì họ có thể bị sa thải, miễn là cái việc sa thải đó nó không có vi phạm đến những cái vấn đề liên quan đến chủng tộc, tôn giáo, tuổi tác, 5-6 điểm đó mà chúng ta đã nghe rất là nhiều. Thì chúng ta biết là khi đi khi ở là cái việc mà chúng ta có thể sẽ bị vấn đề đó trong vấn đề làm việc. Nhưng mà rồi nếu chúng ta là những người đi mướn nhà thì sao? Hoặc là chúng ta là những người cho mướn nhà thì sao? Người ta vẫn nói rằng là mình mà tới ở nhà ai đó mà mình ở 3 ngày là nhiều. 3 ngày là nhiều. Giống như con cá mà để ở ngoài mà mình không có sát muối 3 ngày là nó hư à, nó hôi à. Mà 3 ngày á là khá nhiều cho những người ở trọ nhà người khác. Nhưng mà quý vị biết trong cái cuộc sống của mình nó không phải như vậy. Em không có nhà ở vì như thế này thế kia, chị đang cần một chỗ ở, thưa bác vô nhà con bác ở. Quý vị có biết đó, những người mà quý vị vì lòng, vì tình thương, vì lòng thương cảm gì đó mà quý vị cho họ vô ở nhà mình đó, rồi thì nó sẽ xảy ra chuyện gì? Cái người này họ rất là họ có một người bạn, họ đi làm chung rất là nhiều năm. Rồi cái người bạn này á, cuối cùng nói với cái người bạn làm chung á, tôi bây giờ không có chỗ ở là vì lý do này lý do kia. Thì đã biết cái người này cũng khá lâu rồi, cho nên cái người bạn này mới nói thôi thì bây giờ chị về nhà tôi chị ở đi, ở một thời gian, xong thời gian chị sắp xếp lại rồi chị tìm chỗ ở khác rồi chị dọn ra. Nhưng mà rồi cái người bạn đó ở 1 tháng, ở 2 tháng, rồi thì là không phải chỉ ở đâu, bắt đầu họ dọn quần áo về, họ mang đồ đạc của họ về. Quý vị đã thấy những cái người vô gia cư ở những con đường mà quý vị đi qua ở trong thành phố này á, quý vị thấy họ vác những cái đồ đạc đó từ đâu về không? Mình cũng không biết nữa, mà không hiểu sao á, từ sáng đến tối qua một đêm là họ đã thu thập được không biết bao nhiêu thứ mà họ kéo về cái nơi đó họ để. Không? Thế là cái cô này cũng thế, cô ấy dọn hết bao nhiêu thứ về, mà quý vị biết cô dọn về đâu, cô để không? Chỗ đâu ra mà cô để? Cô để trong cái phòng khách của cái người bạn này đã thương cô ta cho cô ta về nhà ở chung. Quý vị có thể tưởng tượng quý vị đi làm về, cái phòng khách của quý vị chứa đầy đồ trong đó, mà quý vị bây giờ cắn răng chịu đựng. Chị làm ơn chị dọn bớt đồ đi, nhà của em như vậy, em có khách đi ra đi vô, em có người tới chơi, chị để như vậy đồ đạc đó. Được rồi, tôi sẽ dọn. Mà có dọn đâu. Bây giờ đến giờ phút này, cô này cô ở đây cả hơn 1 tháng rồi, 2 tháng rồi, 3 tháng rồi. Bây giờ làm sao kéo cô ấy đi? Tách bằng đấy đồ ra khỏi nhà. Làm sao cô dọn? Cô không chả dọn. Tại sao tôi phải dọn? Tôi có một nơi ở hàng ngày. Quá tốt. Tôi nằm trên cái ghế salon này. Điện có. Máy lạnh có. Cơm ăn có. Nước uống có. Tại sao tôi phải đi? Quý vị nghĩ rằng là quý vị có thể đuổi cô ta ra khỏi nhà được á? Khó lắm nhá. Rất là khó. Khó đến cái độ mà quý vị nhiều khi quý vị cũng không biết làm sao nữa. Quý vị mất ăn, mất ngủ. Quý vị không làm thế nào để đuổi cô ta ra khỏi nhà được. Quý vị, nếu mà quý vị đuổi được thì chúng ta đâu có cần đến pháp luật đúng không? Chúng ta đâu cần đến những cái điều khoản về vấn đề người mướn nhà, người cho mướn nhà, người được mướn nhà. Quý vị có biết phải làm thế nào không? Rất khó. Quý vị hỏi, gọi tôi, quý vị hỏi, dọn kêu họ ra khỏi nhà, giờ đuổi họ ra khỏi nhà ấy tốn bao nhiêu tiền, làm sao tôi có thể trả lời được? Tại vì quý vị chưa thấy những cái việc nó phát sinh ra từ cái việc quý vị thương người hoặc quý vị cho người mướn nhà mà không đúng cách. Quý vị chưa thấy những cái việc nó đi từ cái con đường ngõ hẻm nhỏ này cho đến con đường đại lộ lớn. Quý vị chưa thấy những cái sự khó khăn đó đâu. Đến khi nào quý vị bước vào con đường đó, quý vị sẽ thấy. Mà tôi phải nói nhiều khi tôi cũng cũng quá lắm, tôi quá lắm, tại vì chỗ này là tại vì tôi thấy bác, quý vị biết không, làm á mệt quá, làm nhiều quá, làm hoài. Nhưng cuối cùng tôi cũng nói thôi, tôi cứ làm thôi, làm cho đến khi nào nó xong thôi, là bởi vì quý vị đặt cái sự tin tưởng đó vào ở tôi thì tôi cứ làm. Nhưng một điều mà những người mà gọi là làm về những cái vấn đề liên quan đến cho mướn nhà đó, những người đó đó họ phải biết rằng là họ sẽ không bao giờ được ở trong cái nhà của một người khác có cái quyền làm chủ. Cuối cùng họ sẽ phải đưa ra đi ra. Luật không bao giờ để cho một người có cái quyền sở hữu ở trong nhà của một người khác mà không tuân theo những vấn đề về pháp luật. Rất là khó. Nhưng cái khó ở đây không phải là cái người đi mướn nhà hay là cái người đi ở ở ở trọ. Cái khó ở đây á, là cái người làm chủ căn nhà phải làm cách nào để đưa cái người đó ra khỏi nhà. Chứ không phải muốn làm thế nào thì làm. Một khi quý vị trao cái quyền sở hữu cho cái người đó, tức là quý vị cho cái người đó được ở trong nhà, là quý vị đã phải chấp nhận những cái khó khăn nó đi theo với những cái việc làm chủ nhà. Xin lỗi, được ở trong nhà, có cái quyền sở hữu đó. Vì lý do đó mà chúng ta mới có những cái hợp đồng mướn nhà chứ. Chứ cái hợp đồng mướn nhà được đặt ra để làm gì? Vì lý do đó mà dưới luật hợp đồng, những việc liên quan đến đất, đến nhà, đến cho mướn, đến bán nhà, đến mua nhà cần phải được viết xuống trên giấy tờ. Đây là những cái việc căn bản. Nhưng mà bao nhiêu người làm một cái tờ giấy cho mướn nhà, trả tiền thì vô ở đâu sao đâu, dễ như vậy mà. Đây là cái mistake, đây là cái lỗi lầm mà những người cho mướn nhà hoặc là những người cho người khác vô ở trong nhà mình với một cái sự thông cảm, với một cái tình thương, với một cái sự muốn giúp đỡ, nó đưa quý vị đến những cái phức tạp không thể tưởng tượng được. Và rồi khi chúng ta ra đến tòa, chuyện gì rồi sẽ xảy ra? Rất là phức tạp. Người lớn cũng vậy, người nhỏ cũng vậy, nhất là những người mà gọi là đi mướn một cái căn hộ ha, hay quý vị mướn một cái căn phòng ha. Ngày hôm nay quý vị mướn một cái phòng, cái người cho mướn viết xuống cái hợp đồng tôi cho mướn một cái căn phòng, người A cho mướn người B đi mướn, trả tiền một tháng bao nhiêu, cái tuần sau, cái tháng sau hay sao đó, cái người B đó cái dẫn một người khác về nhà ở, cái người A này bận rộn quá không có để ý, hay cái người A này không có ở đó, Thế là cái người B đó bắt đầu ở trong cái nhà đó với lại cái người bạn mà dẫn về. Thế là bây giờ thành hai người. Không? À, một thứ một 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 đống đồ chưa đủ, chúng ta có hai cái đống đồ trong cái nhà rồi á. Cái người A mới nói, xin lỗi, cái người B mới nói cái người A là trời ơi cô này cô em của tôi đó tội nghiệp lắm, ở xa mới tới thế này này cái nọ kia. Thì cái người A cũng thấy tội nghiệp, ok thôi ở đó đi không sao đâu kia thứ, hay là không làm gì hết làm ngơ. Tại vì sao? Là vì tiền nhà vẫn trả, tiền nhà vẫn trả, thôi để cho họ ở đi. Nhưng mà quý vị có thấy, có biết cái hậu quả như thế nào không? Quý vị đuổi họ ra có được không? Họ ở trong nhà quý vị rồi, họ có cái quyền sở hữu rồi, quý vị sẽ đuổi họ ra được, không phải là không được, được hoàn toàn được. Nhưng mà quý vị phải làm những cái bước đường như thế nào để cuối cùng quý vị đưa họ ra, quý vị có biết không? Không, quý vị không biết đâu, quý vị tưởng là rất là dễ, phải không? Viết tờ giấy đuổi họ ra xong, không phải như vậy. Ok, đến lúc quý vị đối diện với những vấn đề trước pháp luật, quý vị không có một tờ giấy cho mướn nhà, quý vị không có một cái hợp đồng gì hết, rồi bây giờ họ không trả tiền nhà 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, trong khi đó quý vị cho mướn mỗi căn phòng trị giá nhiêu, 500, 700, 1.000, tôi không biết, hẳn mấy tôi không biết. Mà cái chi phí mà để đưa họ ra nó có thể gấp 10 lần như vậy nữa, có thể hơn nữa. Rồi làm sao quý vị đưa họ ra? Rồi quý vị tắt điện thoại, à xin lỗi, tắt điện, quý vị cúp điện, quý vị đổi ổ khóa, quý vị làm những cái việc, quý vị đang là một người thi hành những cái việc đúng với pháp luật, bây giờ quý vị lại là cái người làm những cái việc trái với pháp luật. Quý vị không có được quyền tắt nước, cúp điện thoại, quý vị không có được quyền đổi ổ khóa, quý vị không có quyền làm những cái việc đó. Tại vì quý vị đã cho phép họ vào nhà quý vị ở mà. Quý vị cho họ cái quyền sở hữu đó mà. Và nhất là những cái người gọi là thuê nhà theo ý muốn nha. Thuê nhà theo ý muốn là gì? Là muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Nhưng mà nhà là nhà của mình, nhưng mà muốn cho họ đi thì họ đi, mà muốn cho họ ở thì ở. Mình nghĩ là mình làm được việc đó gì? Không phải như vậy đâu. Khó lắm đó, ok. Ok. Cho nên chúng ta phải để ý nhé, phải cẩn thận. Ở California này, những người thuê nhà theo ý muốn hả, khi mà họ đã không muốn dọn ra đó hả, thì quý vị phải làm đúng với những gì luật đã được đặt ra thì quý vị mới đưa họ ra được. Mà tôi không nói 100%, nhưng 99.9% là họ đi ra. Tôi chưa thấy một cái trường hợp nào mà cái người mướn nhà mà có quyền ở trong nhà của quý vị, không bao giờ, không bao giờ. Nhưng nếu quý vị làm sai thì quý vị lại là người phải đối diện với những cái sự phạt vạ, với những cái sự khó khăn đó. Thế thì ở California này, làm thế nào để chấm dứt cái hợp đồng thuê nhà theo ý muốn? Hợp đồng này chúng ta nói về vấn đề hai người bằng lòng cho ở trong căn nhà này với nhau đúng không? Quý vị nói ok chị vô đây ở, cái người kia nói ok tôi vô ở tôi trả quý vị, trả chị 1 tháng bao nhiêu, đó là hợp đồng mà, có viết xuống đâu. Mà hợp đồng theo ý muốn là không có ngày chấm dứt, không có thời gian mướn, không có bất cứ một cái gì. Quý vị chưa thấy cái đau khổ của cái việc này đâu, tôi nói đây là chỉ nói sơ để cho quý vị nghe thôi. Khi đến đi vào cái việc làm á hả, rất là khổ, đau khổ, thời gian, quý vị có biết à. Mà không những như vậy đó, mà chúng ta phải đối diện với những cái việc mà đang xảy ra ở trong trong những việc làm về hành chánh của tòa nữa quý vị. Chúng tôi vừa mới kết thúc một cái việc đuổi một người ra khỏi nơi muốn thương mại, nó gọi là commercial tenant. Quý vị biết đi lên đi xuống không biết bao nhiêu lần, người thư ký của tòa cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Cuối cùng rồi cũng đạt được cái kết quả, nhưng mà người mà nhờ chúng tôi làm không có hiểu được cái thời gian chúng tôi bỏ ra đến cỡ nào để đạt được cái kết quả đó. Mặc dù là những cái việc nó xảy ra đó nó không có phải là những cái việc chúng tôi làm gì sai, nhưng mà chúng tôi phải bỏ ra những cái thời gian đó để đạt được kết quả cho quý vị. Vì vậy khi chúng ta làm những cái việc này, chúng ta cần phải đến luật sư để nhờ họ giúp cho mình. Cái chi phí đó nó là một cái việc mà quý vị phải chi tiêu. Nhưng mà quý vị ơi, bao nhiêu người trong quý vị phải bỏ ra biết bao nhiêu tiền để đưa một người ra khỏi nhà mình, khi mà mình chỉ nhận có 500-600 đồng một tháng. Thì nhà tôi là nói thẳng à, để cho quý vị thấy à, cái hoàn cảnh này nó khó kinh khủng lắm. Đâu có phải ai muốn đưa một người ra khỏi nhà mình là dễ đâu, không phải đâu nhá, rất là khó. Ok, cái ông này, cái hồ sơ này nó xảy ra cả gần gần 60 năm nay rồi nhá, hơn 60 năm chứ phải 60 năm nữa, hơn 60 năm nữa. Chuyện gì xảy ra? Cái ông này ông ấy bị cái người chủ đất này đưa ra khỏi nhà, ok, để lấy lại cái quyền sở hữu này. Thì chánh án cuối cùng nói rằng là cái người này phải dọn ra, không những phải dọn ra rồi còn phải trả một cái số tiền là bao nhiêu, tại vì họ đã ở như vậy bao nhiêu lâu, thế nào là cái đồ thứ. Số tiền đó đối với 60 năm trước rất là nhiều, nhiều lắm. Ok, thì câu chuyện nó xảy ra là cái ông đi mướn này á, cái ông ở cái nhà này á, ông ấy được nhờ bởi cái người cho ông ấy ở cái nhà này á một cái thời gian. Và khi cái việc làm của cái ông đi mướn chỗ này á nó hết hạn, hết hạn, thì cái người chủ nhà kêu ông ta đi. Ông ta không đi thì cái người chủ nhà đưa ông ta ra nhà, ra tòa, đúng không? À, đưa ông ta ra tòa. Và khi họ đưa cái ông này ra tòa thì người chủ nhà họ đòi cái tiền mướn cái chỗ này bao nhiêu một ngày, đúng không? Tại vì cái đó là cái mình phải trả cái giá trị của người ta. À, thì khi ra đến tòa, cái ông đi mướn này ông mới thưa với tòa rằng là chúng tôi có một cái hợp đồng bằng miệng. Cái hợp đồng bằng miệng là vì á, cái người đi mướn á nói rằng là tôi á là cái người được mướn vô đây làm để mà bán những cái căn nhà mới xây của họ cho họ. Và nếu tôi bán được thì mỗi một cái căn nhà tôi được lãnh bao nhiêu tiền, và họ cho tôi ở cái chỗ này không có tính tiền, vì đó là cái sự đồng ý của chúng tôi bằng miệng. Và khi ra đến tòa thì cái phía bên cho mướn á, tức là cái người chủ á, họ nói cái việc này nó vi phạm cái điều khoản phải được viết xuống trên giấy tờ. Ok, và chúng tôi á cho ông ta ở, nhưng mà bây giờ chúng tôi không muốn cho ông ta làm nữa, chúng tôi kêu ông ta đi. Ông này ông ấy thưa với tòa, tôi có những cái bằng chứng là tôi là một người ở cái nơi này theo theo ý muốn. Và nếu cái người này muốn đuổi tôi đi á, thì họ phải làm những cái việc cần thiết là cho tôi biết trước bao nhiêu ngày thì tôi mới có thể đi, chứ đâu phải họ muốn đuổi ra đã đuổi đâu. Đã không những như vậy, họ đã không làm những gì đúng với những gì đã tòa luật yêu cầu, mà họ còn, mà tòa còn phạt tôi một số tiền như vậy là không đúng. Cái ông này ông ấy kháng cáo, chánh án ở tòa kháng cáo nói, chánh án ở tòa kháng cáo nói một người mà đi mướn nhà theo ý muốn là có một cái động sản, tức là cái bất động sản đó mà họ 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 giữ đó, tức là cái người chủ nhà giao cho họ cái quyền sở hữu mà không có giới hạn, và cả hai bên đều xác định cái việc cái người này được quyền cái sở hữu đó, sở hữu chỗ đó, vì họ được phép cái người chủ nhà cho họ ở cái việc đó. Và khi mà họ được cái sự báo cáo là họ phải dọn đi, thì từ cái lúc đó đó cái việc bất hợp pháp nó mới xảy ra. Tức là quý vị cho một người vô ở trong nhà mình, quý vị cho phép họ ở đó 3 tháng, quý vị đâu có đòi tiền nhà 3 tháng của họ được, tại vì quý vị cho phép họ ở không trả tiền mà. Nhưng mà cái lúc mà quý vị cho họ giấy tờ để mời họ ra đó, từ cái lúc đó trở đi họ là cái người ở bất hợp pháp, thì quý vị có thể bắt đầu tính cái số tiền mà họ họ phải trả. Nhưng mà làm sao mà hồi mời họ ra? Tại sao họ cần phải đi? Tắt điện á, khóa cửa, đổi ổ khóa, đâu có được. Làm những cái việc đó mình lại trở thành là cái người thi hành làm những công việc bất hợp pháp đúng không? Cho nên đây là cái việc mà quý vị cần phải để ý. Cho người ta bước vào nhà mình thì mình phải làm những gì đúng với pháp luật để họ phải bước ra khi mình yêu cầu họ đi ra. Cho dù họ mướn một cái phòng hay là họ mướn hai cái phòng hay là mướn cái nhà cũng vậy, mình phải làm một cái hợp đồng cho nó đúng. Tôi đã nói với những điều căn bản trong một cái hợp đồng rồi. Cái chủ đề là cái nơi mướn, cái địa chỉ, cái phòng, số tiền, thời gian. Những cái việc đó nó là những cái việc ấn định trong một cái hợp đồng. Quý vị có thể viết bằng tay cũng được, viết tiếng Việt cũng được. Nhưng mà rồi có những cái điều khoản thêm nữa. Ông chủ nhà ông nói ông sẽ sơn lại căn nhà này. Vậy thì sơn bao giờ, sơn ngày nào? Tất cả những cái điều đó quý vị phải để ý. Người đi mướn phải để ý, mà người cho mướn phải để ý nhé. Ok. Cái việc này nó rất là phức tạp. Phức tạp lắm. Nó không có đơn giản như là chúng ta nghĩ hay là chúng ta đã thấy đâu nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở 2004 là đường Center. Nếu cần tham khảo, quý vị có thể gọi điện thoại nhé. Tôi là sư Nguyễn Kim Phượng, cũng là sư Michael Nguyễn. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại luật sư 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ tối nay, chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Cảm ơn. Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi chọn một bài hát mới nhất về mẹ anh Joseph Quốc Hải. Anh là người đang cư ngụ ở thành phố San Jose. Anh mới gửi cho Khánh Thi một bài viết tặng nhạc phẩm này cho quý thính giả nhân dịp lễ mẹ. Cảm ơn anh Quốc Hải nhiều lắm nhé. Và bây giờ Khánh Thi mời quý thính giả thưởng thức Thương Mẹ tiếng ru xưa.
lời ru mẹ yêu nuôi con lớn khôn nên người, lời ru à ơi con mơ có mẹ bên đời, thương mẹ tiếng ru ngọt buồn âu ơi con hãy ngủ ngon, thương mẹ suốt năm canh dài vì con chờ người tiếng
Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Quý vị gặp may mắn.